Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 11 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc cầu nguyện của phong trào canh tăng trong Thánh Linh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đền Thánh Đức Bà Măng Côi, Chiquinquirá, bên Colombia và Venezuela. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Latin tại các nước vùng Ả Rập trở thành men văn hóa, tôn giáo, đoàn kết và hiệp thông là những điều dân chúng địa phương đang cần. Đức Tổng giám mục Pizzaballa, giám quản tông tòa của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cho biết đó là nội dung lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 3 vừa qua dành cho các giám mục thuộc các nước Ả Rập về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng những đe dọa đối với sự hiện diện của Công giáo tại Trung Đông là một trong những khó khăn được nói đến trong cuộc viếng thăm của các giám mục tại tòa thánh. Ví dụ tại Thánh Địa, hiện nay các tín hữu Công giáo chỉ còn 0,6% dân số. Tại các nước khác trong vùng, tỷ lệ Công giáo cũng tương tự như vậy, ngoại trừ Liban. Tất cả các nước đều có hiện tượng nhiều tín hữu Kitô tản cư đi nước khác. Theo Đức Tổng giám mục Pizzaballa, tuy các tín hữu Công giáo không bị đe dọa biến mất, nhưng họ có nguy cơ trở thành một tiếng nói không còn nghe thấy nữa. Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại vùng Ả Rập quy tụ nhiều quốc gia như Israel và Palestine, Liban, Jordania, Iraq, Syria, Yemen, Ả Rập Saudi và Kuwait.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước vùng Baltic gồm Lithuania, Estonia và Estonia từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay. Hôm 9 tháng 3, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Buck, cho biết nhận lời của các vị quốc trưởng liên hệ và các giám mục, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện cuộc công du tại các nước vùng Baltic từ 22 đến 25 tháng 9 năm nay, dừng lại ở thủ đô Vilnius và Kaunas của Lithuania, thủ đô Riga và Anglona của Estonia và thủ đô Tallinn của Estonia. Cùng với thông cáo đó, Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng công bố huy hiệu được chọn cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước. Chương trình cuộc viếng thăm sẽ được công bố trong tương lai gần đây. Lên tiếng sau đó có tin chính thức trên đây, Đức Cha Stankevich, Tổng giám mục giáo phận Riga, thủ đô Estonia, nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khích lệ và nâng đỡ chúng tôi trên con đường thay đổi phức tạp và mời gọi chúng tôi phụng vụ công ích. Tuy chưa có chương trình chi tiết, nhưng Đức Tổng giám mục Stankevich cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến Estonia ngày 24 tháng 9 và viếng thăm thủ đô Riga, rồi tới Anglona, nơi có vương cung thánh đường, có giữ bức ảnh Đức Mẹ làm phép lạ. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong năm kỷ niệm 100 năm Estonia được độc lập. Còn Đức Cha Viktor Stupins, giám mục giáo phận Liepāja, nói: "Tôi hy vọng những lời nói của Đức Thánh Cha Francisco tại đất nước chúng tôi sẽ thúc đẩy nhiều người thay đổi để phục vụ công ích."
Vatican, lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Tham dự nghi thức dài 90 phút này cũng có hai hồng y, ba giám mục, hàng trăm cha giải tội đeo dây các phép màu tím và khoảng 5.000 tín hữu. Sau bài đọc trích từ tin mừng theo Thánh Marco thuật lại sự tích Phêrô chối Chúa ba lần, rồi khi nghe tiếng gà gáy, ông nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói trước và ông ra ngoài khóc ròng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người tội lỗi làm cho chúng ta xa Chúa, nhưng điều này không có nghĩa là Chúa xa chúng ta. Ơn Thánh của Chúa tiếp tục hoạt động trong chúng ta để làm cho niềm hy vọng càng mạnh mẽ hơn, theo đó chúng ta sẽ không bao giờ thiếu tình thương của Chúa, dù bất kỳ tội nào chúng ta có thể đã phạm khi phủ nhận sự hiện hữu của Chúa trong đời sống chúng ta. Chính niềm hy vọng này thúc đẩy chúng ta ý thức sự lạc hướng thường xảy ra trong đời sống chúng ta như đã xảy ra cho Phêrô trong trình thuật chúng ta vừa nghe. Phêrô đã muốn dạy thầy mình, đã muốn đi trước thầy. Trái lại, chính Chúa sắp chết cho Phêrô và Phêrô đã không hiểu điều này, ông không muốn hiểu. Giờ đây Phêrô đối diện với tình thương của Chúa và sau cùng ông hiểu rằng chính Chúa yêu thương ông và xin ông để cho mình được yêu mến. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được hiểu sự cao cả của tình yêu Chúa, tình yêu xóa bỏ mọi tội lỗi chúng ta. Chúng ta hãy để cho mình được tình yêu thanh tẩy để nhìn nhận tình thương chân thực. Sau bài giảng là phần xét mình riêng, rồi chính Đức Thánh Cha cũng đi xưng tội với một linh mục trước khi Ngài giải tội cho các hối nhân. Trong lúc ấy, hàng chục linh mục, phần lớn là các cha giải tội thường xuyên và ngoại thường, tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma cộng thêm với các linh mục thuộc tòa ân giải tối cao đã giải tội riêng cho các tín hữu.
Buổi cử hành được kết thúc với kinh nguyện tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha. Các nghi thức trên đây là phần đầu của sáng kiến 24 giờ cho Chúa với đề tài là cùng với Đức Thánh Cha Francisco 24 giờ trên toàn thế giới để sống lòng thương xót của Chúa. Tòa Thánh mời gọi mọi giáo phận chọn một nhà thờ mở cửa 24 tiếng đồng hồ để cử hành sáng kiến này. Đây là lần thứ 5 sáng kiến 24 giờ cho Chúa được cử hành, theo sự đề xướng của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, với mục đích đặt ở trung tâm tầm quan trọng của việc cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa và lãnh nhận hồng ân bí tích hòa giải, một cơ hội được mở rộng cho tất cả mọi người.
Lộ Đức, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm khóa họp mùa xuân tại Lộ Đức từ ngày 20 đến 23 tháng 3 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Georges Pontier, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille. Trong khóa họp này, các Giám mục Pháp sẽ dành một phần thời giờ quan trọng cho vấn đề di dân và xác định những hướng đi mục vụ. Ngoài ra, các vị cũng bàn đến các vấn đề của Cộng đoàn Công giáo, công việc truyền giáo, động viên các tín hữu và ảnh hưởng tiếng nói của giáo hội. Trong chương trình nghị sự cũng có hai phiên họp ngày 20 và 21 tháng 3 đề cập đến cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Linh mục Hans Sonner, dòng tên người Đức ở Roma, thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, được mời trình bày về vấn đề này vào buổi chiều 20 tháng 3 trong phiên khoáng đại. Các giám mục Pháp cũng suy tư về việc mục vụ cho những người trẻ ở lứa tuổi từ 16 đến 30, để giúp các giám mục đại biểu tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây về đề tài Người trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi.
Luanda. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, Tổng thống João Lourenço của Angola tuyên bố thành lập một ủy ban liên bộ đặc trách việc mở lại và hoàn thành cuộc thương thuyết với Tòa Thánh để tiến tới việc ký kết một hiệp định cơ bản song phương. Hiệp định sẽ nhìn nhận về mặt pháp lý giáo hội công giáo cùng với tất cả các tổ chức của giáo hội như các giáo phận, dòng tu và trường học công giáo ở Angola. Tổng thống Lourenço đã bổ nhiệm quốc vụ khanh kiêm chánh văn phòng của Tổng thống làm điều hợp viên ủy ban liên bộ. Các thành viên ủy ban này có thời hạn 6 tháng để hoàn tất công việc được giao phó. Tại Angola, các tín hữu công giáo chiếm 50% dân số. Quốc gia này có từ 15 đến 25% dân chúng theo Tin lành. Angola đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 viếng thăm từ ngày 20 đến 23 tháng 3 năm 2009 trong chuyến công du duy nhất của Ngài tại Phi Châu.
Brasilia, Giáo hội Công giáo tại Brazil bày tỏ đau buồn và phẫn nộ vì tình trạng người di dân và tị nạn từ Venezuela đang trú ngụ tại miền Bắc Brazil. Ít nhất 50.000 người tại thành phố Boa Vista đang bị nạn đói và bệnh tật đe dọa. Vì cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tại Venezuela, nhiều người dân nước này đã chạy sang Brazil để lánh nạn, đi qua thành phố Pacaraima ở bang Roraima. Từ đó nhiều người tiếp tục hành trình tới thành phố Boa Vista, thủ phủ của bang này. Theo giáo phận địa phương, mỗi ngày bình quân có 400 người nam nữ và trẻ em đi qua biên giới để từ Venezuela vào Brazil. Và theo Ủy ban bài trừ nạn buôn người, ít nhất có 50.000 người Venezuela đang chờ đợi ở bang Roraima để được quy chế tị nạn. Tại thành phố Boa Vista có 280.000 dân cư, người di dân chịu đói, phụ nữ, cả những người có thai và các trẻ em sống trên đường phố, các em không được đi học. Họ thường ở trong những túp lều lụp sụp và chịu một bầu không khí bài người nước ngoài. Một phái đoàn thuộc Ủy ban Giám mục Brazil bài trừ nạn buôn người đã thực hiện một cuộc viếng thăm từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 3 vừa qua ở vùng biên giới Brazil và Venezuela, tại các thành phố Boa Vista và Pacaraima. Qua lá thư công bố ngày mùng 6 tháng 3 sau đó, Ủy ban đã bày tỏ sự phẫn nộ đứng trước tình trạng bất công và vô nhân đạo mà những người Venezuela nhập cư đang phải gánh chịu. Chính quyền không mang lại một câu trả lời nào cho tình trạng này. Nhà cầm quyền dường như quan tâm đến vẻ đẹp của thành phố hơn là chăm sóc con người. Ủy ban kêu gọi giáo hội cũng như xã hội Brazil tỏ ra liên đới và quan tâm hơn đến những người di dân.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết trình bày lý do tại sao các nhà truyền giáo dòng tên đến với đất Việt.
Nguyên do cuộc truyền giáo của dòng tên tại đất Việt mà trước hết là tại vương quốc đảng trong mà thôi. Lý do đầu tiên đó là cuộc bắt đạo ở Nhật. Điều này có một hệ quả phụ là trong suốt thời gian đầu trước khi bị giải thể, tức là dòng tên trước năm 1773, công tác truyền giáo trên hai miền Nam Bắc nước Việt đều trực thuộc tỉnh dòng Nhật Bản với văn phòng giám tỉnh tại Macau. Gợi ý đầu tiên xuất phát từ thuyền trưởng người Bồ Đào Nha là ông Fernando da Costa. Ông là người đầu tiên bắt liên hệ buôn bán với chúa Nguyễn ở miền Nam, đó là năm 1614. Có lẽ lúc đó chúa Nguyễn muốn thương giao với người Bồ Đào Nha để xây dựng lực lượng của mình còn non yếu so với chúa Trịnh ở miền Bắc. Ông và các người Bồ Đào Nha đã đưa tin về người Việt tới cha bề trên dòng tên lúc đó, rằng đây là miền đất rất tốt, rằng người dân miền đất này rất sẵn lòng đón nhận đức tin. Các vị ghi nhận rằng người Việt lễ độ, hiếu khách, tin vào lẽ phải và hoàn toàn không bày ngoại. Ở Macau lúc đó có 73 tu sĩ dòng tên bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Tất cả các vị ấy đến Macau năm 1614. Ngoài ra có sẵn 48 vị đang ở đó. Trong khi ấy, ở Hải Phố Hội An có một cộng đoàn người Nhật. Cộng đoàn này được phép tự quản cũng như trực thuộc quyền của nhà chúa Nguyễn. Đây là một vùng đất trong thành phố do chính quyền chỉ định dành cho các thương gia ngoại quốc như Nhật Bản, Trung Quốc, về sau cả Bồ Đào Nha nữa khi họ tạm trú trong thời gian chờ đợi tàu. Trong số những người Nhật tại đây có nhiều tín hữu Kitô, nhất là những người phải chạy trốn cuộc bắt đạo cũng như những người sẵn sàng đón nhận giáo huấn mới và muốn vào đạo. Thế là Hải Phố, Hội An có thể dùng làm đầu cầu để vào Việt Nam. Ba nhà thừa sai dòng tên đầu tiên được sai tới đất Việt, đó là Linh Mục Francesco Buzomi, Linh Mục Diego de Cavanho và Tu Huynh Antonio Diaz. Cha Buzomi là người Ý, hai vị còn lại là người Bồ. Cả ba vị đều từng ở Nhật. Ngoài ra còn có thêm hai giáo lý viên người Nhật. Sau 12 đêm, các vị tới cửa Hàn ngày 18 tháng Giêng năm 1615. Đầu tiên, họ trao đổi với người Việt qua trung gian thông ngôn của các tín hữu người Nhật. Nhưng các tín hữu này chỉ hiểu và nói được những câu quan trọng cho việc buôn bán của người Bồ Đào Nha mà thôi. Xảy ra chuyện thế này. Khi rửa tội cho ai, các linh mục người Bồ Đào Nha tin vào các thông dịch viên. Nhưng các thông dịch viên này lại hỏi các tân tòng rằng, anh chị có muốn trở thành người Bồ Đào Nha không? Lần kia, cha Buzomi đã chột dạ thức tỉnh về điều này. Khi cha xem một lần diễn kịch, người ta kéo một hình người nộm nhỏ từ trong bụng một hình người nộm lớn khoác áo người Bồ Đào Nha ra, rồi lại đẩy hình nộm nhỏ ấy trở lại vào bụng hình người nộm lớn. Người ta vừa làm động tác đó vừa hỏi, anh chị có muốn vào trong bụng của người Bồ Đào Nha không? Cha Bujomi tuy chưa thông hiểu tiếng Việt, nhưng sực nhớ đây đúng là câu nói mà người thông dịch vẫn hỏi Tân Tòng, và từ đó cha cẩn thận nhắc nhở các thông dịch viên hãy dịch cho đúng. Thực ra trước đó, cha Bujomi đã hồ nghi rồi, khi cha nhận thấy các Tân Tòng chẳng hiểu gì về lẽ đạo cả. Và lần ấy, màn hài kịch đã cho ngài hiểu rõ nguyên nhân. Mục tiêu đầu tiên của các tu sĩ mới tới chỉ là chăm sóc phần thiêng liêng cho các tín hữu Nhật Bản. Họ cũng mang hy vọng là từ hải phố Hội An có thể tìm được chuyến tàu để trở lại Nhật Bản, chứ từ Ma Cao thì đành chịu. Đồng thời lúc ấy, các vị cũng muốn tìm hiểu tại chỗ về tình hình địa phương, nếu có được cơ hội truyền giáo ở Việt Nam thì càng tốt. Cha Caravan Hồ thì bắt tay ngay vào việc đi thăm mục vụ các tín hữu Nhật trong vùng, vì từ lâu họ đã không có dịp gặp linh mục. Còn cho Bujomi thì quan tâm trước hết tới việc tìm hiểu văn hóa tổng quát và cách sống của người dân địa phương. Tại cửa hàn, họ dựng được một nhà nguyện và rửa tội cho 10 Tân Tòng vào dịp lễ Giáng sinh năm 1615. Trong số này có cậu thiếu niên tên là Augustino. Về sau, cậu giúp đỡ các linh mục và cậu trở thành thầy giảng đầu tiên. Từ cửa hàn, họ đi tới Thanh Chiêm, cách Hội An 7 km về hướng Tây, là nơi có dinh quan trấn thủ. Nhờ kiến thức thiên văn của mình, cha Bujomi đã làm quen được với vị quan này. Quan cho phép các cha dựng trong thành phố một nhà thờ, và rồi cho phép dựng nhà riêng nữa. Nhà riêng này do một bà quý tộc giàu có tặng, bà có tên thánh là Joanna. Trong thời gian đầu này, cha Bujomi là linh hồn và động lực của cuộc truyền giáo. Năm 1651, trong bản tường trình về công cuộc truyền giáo ở Đàng Trong, viết bằng tiếng Latin, cha đắc lộ khen ngợi cha Bujomi rằng, vì cha ấy là người đầu tiên của dòng chúng tôi đã đóng góp bao nhiêu công sức khó nhọc cho vườn nho này, và cha ấy dọn đường cho các anh em về sau, những người mà cho tới lúc đó vẫn không ngừng làm việc ở đây. Cha ấy không ngừng lắng lo cho vườn nho, cả khi cha ấy bị lưu đày phải lang thang lo việc đức tin trong các quốc gia lân cận là Champa và Campuchia. Cha đắc lộ cho biết thêm rằng, các chúa Nguyễn hồi đó rất kính nể cha Bujomi. Mỗi khi nghe cha ấy nói, họ không thể phản bác được các lý lẽ của cha. Các tín hữu thì hết lòng kính trọng vì các đức tính của cha ấy.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về việc cầu nguyện của phong trào canh tân trong Thánh Linh.
Kính thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ trả lời câu hỏi do một thính giả ở California, Hoa Kỳ nêu lên như sau. Thưa cha, con có dịp tham dự một vài buổi cầu nguyện của những người thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh. Vốn quen với cách cầu nguyện truyền thống, con rất ngỡ ngàng trước cách thức cầu nguyện của những người charismatic này. Nhiều khi không có linh mục hướng dẫn, họ giơ hai tay lên và cử động thân mình theo lời kinh. Họ nói lớn tiếng, ồn ào với những tiếng mà con không hiểu họ nói gì. Họ cũng ca hát thật nhiều. Khi con hỏi một vài người trong nhóm của họ, thì họ trả lời rằng, ngày xưa người ta cầu nguyện như thế. Xin cha vui lòng giải thích thêm về vấn đề này. Ngoài ra, trong một số buổi cầu nguyện của phong trào Thánh Linh, con cũng thấy người ta cầu nguyện để chữa bệnh. Họ nói là có những người có ơn chữa bệnh và đã chữa cho nhiều người khỏi bệnh. Điều này có đúng không, thưa cha?
Đúng là có nhiều cách thức cầu nguyện với những cử chỉ như vậy. Cách thức cầu nguyện thay đổi theo dòng thời gian. Trong lịch sử giáo hội, ví dụ Thánh Đa Minh vào thế kỷ 13 đã cầu nguyện với nhiều cử chỉ đi kèm. Tiểu sử Thánh Nhân không những mô tả mà còn lưu lại hình ảnh có từ cuối thế kỷ 13, trình bày 9 cách thức cầu nguyện của Thánh Đa Minh, và ngày nay một số con cái của Ngài vẫn còn bắt chước khi cầu nguyện riêng. Những bản văn này được xếp vào những văn phẩm cố cựu nhất về linh đạo Đa Minh, viết ra trong khoảng từ năm 1260, chẳng hạn là cúi mình trước thánh giá, thái độ cung kính thờ lại, nằm phục xuống đất là thái độ tạ lỗi, đánh tội, thái độ thống hối. Mỗi đêm thánh Lam Minh đánh tội 3 lần bằng roi sắt, một lần cho mình, một lần cho các tội nhân, một lần cho các linh hồn trong luyện tội. Thứ tư là bái gối và đứng lên nhiều lần, đôi mắt nhìm cắm thẳng vào thập giá, thái độ tín thác và tình lân tuất của Chúa. Thái độ thứ năm là đứng thẳng người với cử động xích lại gần bàn thờ, là thái độ tín thác đến gần Chúa Cha. Cũng nên ghi nhận cử điệu 2 bàn tay khi mở ra, khi ấp lại, khi múa máy đối thoại. Thứ sáu là bắt chước cử điệu của chính Chúa Giêsu giang tay trên thập giá. Đây cũng là cử điệu của linh mục khi đọc lời nguyện trong thánh lễ. Thứ bảy, vươn 2 cánh tay giơ lên trời cao, tựa như mũi tên để khẩn khoản van này. 2 tư thế số 6 và thứ 7 họp thành một toàn bộ trong tư thế chuyển cầu van này. Thứ 8 là học hỏi và cầu nguyện, kết thúc với việc chiêm niệm. Tư thế này được chân phước Angelico diễn tả sống động hơn qua bức họa Thánh Đa Minh ngồi đọc sách dưới chân thập giá. Và sau cùng, thứ 9, cha Đa Minh cầu nguyện cả khi đi đường. Đúng ra là khi đi đường, cha cũng chuyện trò với người đồng hành, nhưng rồi lại tách ra để cầu nguyện. Qua những ví dụ trên đây chúng ta thấy, Thánh Đa Minh đã đưa tất cả con người của Ngài vào trong việc cầu nguyện, ước muốn, tư tưởng, khát vọng, con tim, những lời rên xiết kêu than, nước mắt, xuất thần nói tiếng lạ, thống hối đền tạ. Thánh Đa Minh không phải là người duy nhất cầu nguyện như thế. Trong Tân Ước cũng đã nói tới hiện tượng các tông đồ cầu nguyện bằng cách nói tiếng lạ trong nhà tiệc ly, và cả Chúa Giêsu đã biến hình hay là hiển dung trước mặt 3 môn đệ trên núi trong lúc Ngài cầu nguyện.
Nhưng về cách thức cầu nguyện của những người thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh thì sao? Nó có vẻ diễn kịch quá.
Sở dĩ chúng ta thấy ngỡ ngàng trước những lối cầu nguyện như thế, có lẽ vì chúng ta đã quá quen với cách cầu nguyện có phần cứng nhắc trong hình thức và cử chỉ, không để cho thân thể tham dự vào lời kinh, như thể những tâm tình vui mừng, đau khổ của chúng ta không được biểu lộ ra bên ngoài. Nhiều tín hữu Phi Châu ngày nay cầu nguyện với nhiều cử chỉ hơn các tín hữu ở Tây Phương. Họ bộc lộ vui mừng một cách tỏ tường hơn, kể cả bằng những vũ điệu nhịp nhàng. Như thế, nhìn một cách tích cực, có thể nói một trong những đóng góp của phong trào canh tân trong Thánh Linh là mang lại sự sinh động cho việc cầu nguyện, dưới lúc việc cầu nguyện có vẻ quá cứng nhắc và bị ngộp thở. Cũng nên nói thêm rằng phong trào công giáo canh tân trong Thánh Linh xuất phát tại Hoa Kỳ năm 1967 do 2 sinh viên Đại học Duquesne ở Pittsburgh, sau đó lan rộng ra trong thế giới công giáo. Phong trào này giúp tái ý thức về vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống tín hữu, và hiện có 100 triệu thành viên trên thế giới. Tòa Thánh đã công nhận phong trào này như một hiệp hội riêng của các tín hữu công giáo và thuộc quyền Tòa Thánh, văn phòng của Hội đồng Trung ương đặt tại Roma này.
Thưa cha, còn về việc cầu nguyện đã xin ơn chữa bệnh, còn ít thấy trong các kinh nguyện thông thường của giáo hội.
Quả thực là phong trào canh tân trong Thánh Linh cũng nổi tiếng về các cuộc cầu nguyện chữa bệnh. Rất nhiều sách báo đã viết về vấn đề này. Một vị nổi danh có đặc sủng này là cố linh mục Emiliano Tardif, người Canada. Chẳng hạn hồi tháng Giêng năm 1993, trong một đại hội của phong trào này ở Managua, thủ đô Nicaragua, trước sự hiện diện của 35.000 người, cha Tardif đã cầu xin Chúa chữa lành em bé Natuaran de Esteli, người Nicaragua, bị tàn tật từ lúc mới sinh ra vì bị bệnh viêm tủy xám. Thỉnh thoảng, Chúa ban cho một vài người được đoan sủng như thế. Tuy nhiên, cũng có thể có những lạm dụng và ảo tưởng. Vì thế, ngày 23 tháng 11 năm 2000, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một huấn thị về vấn đề cầu nguyện để xin Chúa ban ơn khỏi bệnh. Văn kiện xác nhận rằng việc cầu nguyện xin phục hồi sức khỏe là một kinh nghiệm hiện diện trong mọi thời đại của giáo hội, và dĩ nhiên là ngày nay. Nhưng điều làm cho hiện tượng này trở nên có phần mới mẻ chính là sự gia tăng các cuộc họp để cầu nguyện, nhiều khi đi kèm các buổi cử hành phụng vụ với mục đích xin Chúa ban ơn khỏi bệnh. Trong nhiều trường hợp khác, không phải là thất thường, người ta tuyên bố có những cuộc khỏi bệnh xảy ra trong các buổi cầu nguyện đó, và qua đó họ khơi dậy những mong đợi hiện tượng khỏi bệnh trong các cuộc hội họp tương tự như vậy. Nhiều khi trong bối cảnh đó, người ta nảy tới điều gọi là đoàn sủng chữa bệnh. Huấn tiện nhắc lại khoản số 34 của Bộ Giáo luật nhắc nhở các vị bản quyền địa phương để các vị hướng dẫn các tín hữu một cách tốt đẹp hơn trong vấn đề này, cổ võ những gì là tốt và sửa chữa những gì cần tránh. Bộ Giáo lý Đức Tin cũng xác quyết rằng, việc các tín hữu cầu xin ơn khỏi bệnh cho mình hoặc là cho tha nhân là điều không những đáng ngợi khen, nhưng cả giáo hội trong phụng vụ cũng xin Chúa ban sức khỏe cho các bệnh nhân. Và giáo hội có một bí tích để đặc biệt an ủi, củng cố những người bị thử thách vì bệnh tật, đó là bí tích sức dầu bệnh nhân. Riêng về đoàn sủng chữa bệnh trong bối cảnh ngày nay thì huấn thị khẳng định rằng, qua dòng lịch sử, giáo hội không thiếu những vị thánh làm phép lạ, thực hiện những cuộc chữa bệnh lạ lùng. Vì thế, hiện tượng ấy không phải chỉ giới hạn vào thời các tông đồ mà thôi. Tuy nhiên, điều gọi là đoàn sủng chữa bệnh không thuộc vào số những hiện tượng làm phép lạ, và ngày nay nên trình bày một số điều làm sáng tỏ về phương diện đạo lý. Vấn đề được đặt ra liên quan tới các buổi hội họp cầu nguyện, được tổ chức với mục đích xin ơn chữa bệnh một cách lạ lùng nơi các bệnh nhân tham dự, hoặc là những buổi cầu nguyện xin ơn khỏi bệnh vào cuối nghi thức rước lễ với cùng một mục đích như thế. Huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc nhở rằng, đoàn sủng chữa bệnh không được dành riêng cho một tầng lớp tín hữu nào. Điều hiển nhiên là Thánh Phaolô khi nói về các đoàn sủng khác nhau trong đoạn 12 của thư thứ nhất gửi các tín hữu thành Corinto, không dành riêng các đoàn sủng chữa bệnh cho một nhóm riêng nào, dù là các tông đồ, các ngôn sứ, các thầy dạy, hoặc là những người cai quản, hay bất kỳ ai khác. Việc phân phối các đoàn sủng ấy được thực hiện theo một lý luận khác. Tất cả những điều ấy đều cùng là một thánh linh duy nhất, đấng thực hiện và ban phát cho mỗi người như ý Ngài muốn. Sau cùng, huấn thị đã liệt kê một loạt các quy luật cần phải tuân giữ. Đặc biệt có điều 5-3 quy định rằng cần làm sao để khi cử hành như thế, tức là các buổi cầu nguyện chữa bệnh, không xảy ra nhất là từ phía những người hướng dẫn, những hình thức giống như cuồng loạn, giả tạo, diễn tuồng hoặc là giật gân.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đền Thánh Đức Bà Mangkoy Chiquinquira ở Colombia và Venezuela.
Kính thưa quý vị thính giả, cũng như nhiều dân tộc châu Mỹ Latin, người dân Venezuela rất sùng kính Đức Mẹ. Đây cũng là quốc gia đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần và có nhiều đền thánh kính Đức Mẹ. Lòng tôn sùng Đức Mẹ gia tăng dọc dài các thế kỷ. Ngay từ thời người Tây Ban Nha khám phá ra châu Mỹ Latin và bắt đầu chinh phục vùng đất Venezuela năm 1525, ông Marcelo Villalobos đã thành lập thành phố thủ phủ đảo Margarita và đặt tên là thành phố Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong thời thuộc địa thủ đô Caracas đã từng được gọi là thành phố Đức Bà Caracas. Rất nhiều làng mạc, khu phố, đường xá thường mang tên Đức Mẹ, nhất là sau vụ Đức Bà rừng già hiện ra với ông Coromoto, tộc trưởng của bộ lạc thổ dân Cospes năm 1651-1652. Năm 1658, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Caracas thề hứa bênh vực giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và long trọng cử hành lễ Đức Mẹ. Năm 1721, cùng lời thề hứa ấy cũng được đưa vào trong quy chế của đại học và các sinh viên theo học cũng phải thề hứa như vậy. Cả cuộc chiến giành độc lập cũng đã được người dân Venezuela phát động nhân danh và dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. ngày 22 tháng 7 năm 1818, sau khi thắng trận tại Los Orcones, tướng José Ribas cũng đã tới kính viếng đền thánh Barquisimeto và đặt gươm của mình trên bàn thờ kính Đức Mẹ Hòa Bình. Trong các thời gian sau này, vào năm 1927, tất cả các giám mục đã cùng nhau chính thức thánh hiến nước Venezuela cho Đức Bà Coromoto, bổn mạng chính của đất nước này. Năm 1952, Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố Đức Bà Coromoto là bổn mạng chính của Cộng hòa Venezuela. Có thể nói, trong lịch sử phong phú của mình, lòng sùng kính Đức Mẹ của dân nước Venezuela đã không thuyên giảm, trái lại càng gia tăng, được canh tân và củng cố trong các thập niên sau này. Điều này được chứng minh bởi sự hiện diện của rất nhiều đền thánh và các cuộc hành hương kính viếng của tín hữu, trong đó có các đền thánh Đức Bà Coromoto, Đức Bà Mân Côi Chiquinquira, tại Maracaibo, Đức Bà An Ủi Tariba, Đức Bà Altagracia tại Quibor, Đức Bà Copacabana tại Guarenas và nhiều đền thánh khác rải rác khắp nơi trong nước Venezuela.
Đức Bà Mân Côi Chiquinquira là tước hiệu Đức Mẹ, không chỉ được người dân Venezuela tôn kính mà cũng được tôn kính tại nhiều nước Mỹ Châu Latin khác như Colombia, Ecuador, Peru và cả tại Tây Ban Nha nữa. Tước hiệu nguyên thủy gắn liền với hình được giữ trong vương cung thánh đường đền thánh Chiquinquira trên núi Chiquinquira, cách thủ đô Bogota của Colombia 157 cây số. Hình vẽ này do ông Alonso de Narváez vẽ trên một tấm vải bông được dệt theo các kỹ thuật cổ xưa nhất của các thổ dân giữa năm 1560 đến 1562, và là một trong các chứng tá cổ xưa nhất của nghệ thuật tôn giáo Kitô và Thánh Mẫu tại Colombia. Lịch sử lòng sùng kính ảnh Đức Bà Mân Côi Chiquinquira khởi sự hồi đầu thế kỷ 16, vào thời có các đoàn quân Tây Ban Nha thám hiểm và đánh chiếm vùng này. Trong các đoàn quân thám hiểm, luôn luôn có các linh mục thừa sai đi theo để truyền giảng tin mừng. Năm 1560, ông Antonio de Santana đã nhận được lệnh cai quản vùng đất chung quanh thành phố Chiquinquira. Ông cho xây nhiều dinh thự khác nhau cho việc hành chánh cũng như nhà ở cho các thổ dân và người nô lệ. Và như thông lệ, ông cũng cho xây một nhà nguyện cho việc phụng tự. Linh mục André Jaracque, dòng Đa Minh, phục vụ trong vùng này, muốn có một ảnh Đức Mẹ trong nhà nguyện. Cha sinh họa sĩ Alonso Narváez sống tại thành phố Tunja vẽ một bức hình Đức Mẹ Mân Côi với hai thánh Anton thành Padova và thánh André Tông Đồ ở hai bên. Năm 1563, ảnh được vẽ xong trên vải bông dệt theo kỹ thuật của các thổ dân và được đặt trong nhà nguyện. Nhưng ngôi nhà nguyện này với mái tranh sau vài năm thì bị hư hại, và ảnh Đức Bà Mân Côi trưng bày trong nhà nguyện cũng bị mưa gió và thời tiết khắc nghiệt làm phai màu, không còn trông thấy rõ nét vẽ nữa. Vì thế, năm 1585, ảnh được tặng cho một nơi khác, thỉnh thoảng được dân chúng trong vùng dùng như nhà nguyện để đọc kinh. Ngày 26 tháng 12 năm 1586 thì xảy ra sự lạ, được gọi là sự lạ canh tân. Bà Maria Ramos là một phụ nữ đạo đức có thói quen chăm chỉ săn sóc nhà nguyện và ảnh Đức Mẹ, cùng với một phụ nữ thổ dân khác tên là Isabel và người con trai của bà đã chứng kiến phép lạ ảnh Đức Mẹ được canh tân với các màu sắc rực rỡ như khi mới được vẽ mà không có bàn tay con người can thiệp. Tin đồn lan nhanh trong toàn vùng khiến cho rất đông tín hữu bắt đầu kéo nhau đến hành hương kính viếng. Ngày 10 tháng Giêng năm 1587 và ngày 12 tháng 9 cùng năm, giáo quyền đã cho điều tra kỹ lưỡng và công nhận phép lạ. Tín hữu làm một căn chòi mới bằng sậy, gỗ và rơm để trưng bày ảnh Đức Mẹ Mân Côi. Vì nhận thấy số tín hữu tuấn về hành hương ngày càng đông, Đức cha Luis Zapata de Cardeña, tổng giám mục Bogota, ra lệnh xây một nhà thờ tại nơi xảy ra phép lạ.
Vào đầu thế kỷ 19, để cất giữ ảnh Đức Bà Mân Côi, nhà thờ như thấy hiện nay được xây cất tại một nơi khác với nơi phép lạ đã xảy ra, vì lý do trong vùng này có nhiều vụ động đất, trong khi đó lòng sùng kính đức trinh nỡ Chi Quyên Quy Ra ngày càng gia tăng trong dân chúng thuộc mọi giai tầng xã hội. Chính ông Simón Bolívar là người đã dùng kho tàng của đền Thánh Đức Mẹ để tài trợ cho cuộc chiến giành độc lập, cũng đã nhiều lần tới hành hương đền Thánh Đức Bà Mân Côi, Chi Quyên Quy Ra, để xin Đức Mẹ phù hộ cho ông thành công trong cuộc chiến giành độc lập. Năm 1908, cha Vicente María Cornejo, giám tỉnh dòng Đa Minh, và cha José Ángel Lambona, giám đốc đền Thánh, đã cùng với các giám mục lần đầu tiên nhóm họp xin tòa thánh cho phép cử hành lễ đội triều thiên cho ảnh Đức Bà Mân Côi. Lễ nghi đã được cử hành long trọng ngày 9 tháng 7 năm 1919 cùng với việc tuyên bố Đức Trinh Nữ Chi Quyên Quy Ra là nữ vương Colombia. Ngày 3 tháng 7 năm 1986, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm đền thánh này. Giảng trong thánh lễ cử hành kính Đức Mẹ, Ngài đã hướng tới mẹ và thưa rằng, có nhiều nơi trên trái đất, từ đó các con cái của dân Thiên Chúa được sinh ra bởi giao ước mới, không ngừng lặp lại với mẹ những lời của phúc thật này. Bà được chúc phúc giữa mọi phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến thăm tôi như thế này? Và một trong những nơi này mà mẹ đã muốn viếng thăm như nhà của bà Elizabeth là đây, đền thánh mẫu của dân Thiên Chúa trên đất Colombia. Ở đây tại Chi Quyên Quy Ra này, ôi Maria, mẹ đã muốn tái lập luôn mãi nơi ở của mẹ. Trong 4 thế kỷ, sự hiện diện thức tỉnh và hữu hiệu của mẹ đã liên lỉ đồng hành với các sứ giả tin mừng trên các vùng đất này để làm nảy sinh ra nơi chúng sự phong phú vô biên của cuộc sống Kitô với ánh sáng và ơn thánh của con mẹ. Hôm nay, chúng con có thể lặp lại bằng cách nhớ tới các lời mà vị tiền nhiệm đáng kính của con đã nói rằng, Colombia là ngôi vườn thánh mẫu. Giữa các đền thánh, Đức Bà Chi Quyên Quy Ra thống trị như mặt trời giữa các vì sao. Anh chị em rất thương mến, trong khi hoàn thành 400 năm kỷ niệm việc canh tân của hình ảnh được tôn kính này, tôi vui mừng hiệp ý với anh chị em trong cuộc hành hương đức tin và tình yêu này. Tôi đến nơi đây để phụ phục dưới chân Đức Trinh Nữ, ước mong củng cố anh chị em trong đức tin và trong chân lý của Chúa Giêsu Kitô, cũng bao gồm sự thật về Đức Maria và lòng sùng kính đích thực đối với mẹ. Tôi cũng ước mong cùng anh chị em cầu nguyện cho hòa bình và cho sự thịnh vượng của quốc gia yêu dấu này, trước đấng mà anh chị em công bố là nữ vương hòa bình, và với lòng con thảo, anh chị em khẩn nài như là nữ vương Colombia. Đức Bà Mân Côi Chi Quyên Quy Ra cũng rất được tín hữu Venezuela tôn kính. Vương cung Thánh đường kính Đức Bà Chi Quyên Quy Ra được xây tại thành phố Maracaibo trong tiểu bang Zulia, mà dân chúng thường gọi một cách thân thương là đền Thánh Đức Bà La Chinita hay Đức Bà Nhà Quê.
Vào năm 1709, có một phụ nữ Venezuela nghèo đến giặt quần áo bên bờ hồ Maracaibo. Trong khi giặt quần áo, bất thình lình bà trông thấy một mảnh gỗ nhỏ đẹp trôi lềnh bềnh trên mặt hồ. Bà chợt nghĩ, mảnh gỗ nhỏ này thật là tốt để đậy vò nước lớn ở nhà, vì vậy bà vớt lấy nó và đem về nhà đậy vò nước ở hành lang. Sáng hôm sau, bà chợt thức giấc vì nghe có vài tiếng đập vọng đến từ vò nước. Bà liền đến xem thì trông thấy từ mảnh gỗ đậy vò nước tỏa ra một ánh sáng lớn. Khi nhìn kỹ hơn, bà ngạc nhiên trông thấy hiện rõ lên mặt mảnh gỗ hình Đức Bà Mân Côi Chi Quyên Quy Ra mà bà rất quen biết vì ảnh được tôn kính tại thành phố Chi Quyên Quy Ra bên nước Colombia láng giềng. Bà liền hô to lên, phép lạ, phép lạ. Chính vì thế mà con đường gần hồ được gọi là đường phép lạ, nơi có căn nhà của người đàn bà giặt quần áo. Ngay sau đó, nhiều người nghe bà la lớn đã chạy đến chứng kiến phép lạ, biến ngôi nhà khiêm tốn của bà trở thành nơi tôn kính ảnh Đức Bà Mân Côi Chi Quyên Quy Ra. Tin đồn phép lạ lan nhanh và chính quyền quyết định tổ chức một cuộc rước đem ảnh Đức Bà Mân Côi về nhà thờ chính tòa Maracaibo. Nhưng tới một khúc quanh, ảnh Đức Mẹ trở thành nặng tới nỗi hai người đàn ông cầm ảnh không tiến bước được nữa. bất thình lình một linh hứng đến với họ. Có lẽ Đức Mẹ không muốn được mang về nhà thờ chính tòa, nhưng đến một nhà nguyện gần đó vừa mới được dâng kính thánh Gioan Thiên Chúa. Vừa khi đoàn kiệu hướng về phía nhà nguyện mới, thì bức ảnh tự nhiên lại nhẹ nhàng như trước. Và thế là từ đó nhà nguyện thánh Gioan Thiên Chúa trở thành một trong những đền thánh có nhiều tín hữu đến hành hương kính viếng nhất nước Venezuela, cùng với đền thánh Đức Bà Coromoto. Năm 1712, ông thống đốc Maracaibo quyết định xây một nhà thờ mới bằng gạch thay thế nhà nguyện nhỏ. Công trình xây cất khởi công năm 1717 và được hoàn tất vào giữa thế kỷ 18. Năm 1920, nhà thờ được Đức Giáo Hoàng Vĩnh Đức 15 nâng lên hàng Vương Cung Thánh Đường. Nhà thờ hiện nay được khởi sự năm 1920 với các phần nới rộng gồm 3 gian dọc, bên trong có nhiều hộc với tượng các thánh. 20 năm sau, ngày 18 tháng 11 năm 1942, có lễ đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ. Và cũng kể từ ngày 18 tháng 11 năm đó, bắt đầu có lễ kính Đức Mẹ La Trinita Maracaibo, hay còn gọi Đức Bà nhà quê Maracaibo. Chính tại đền thánh này, nhiều tín hữu đã đến khẩn cầu Đức Mẹ và tín thác cho Đức Mẹ những ưu sầu phiền muộn đớn đau trong cuộc đời và nhận được ủi an ơn thánh. Có nhiều người được khỏi bệnh trên thân xác và nhiều người khác được khỏi bệnh trong tâm hồn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.